Chương 116, va phải chỗ không nên va chương 116, va phải chỗ không nên va Dương Dịch gửi lại, dựa vào tảng đá. Vừa nãy giáo chủ còn nói không có ý định tranh giành với triều đình, bây giờ lại nói với Dương Dịch lời này. Giáo chủ, thật sự là Cơ Băng Nhạn cười nhạt nói, không sai. Chỉ là tạm thời không có ý định tranh giành với triều đình mà thôi. Tình hình. Thái Kinh thi hành quân điện pháp, không ít người tan cửa nát nhà, bán con gái. Chỉ là những người này đa số là tiểu thương, căn bản không ai để ý tình huống như vậy, hầu như khắp nơi đều thấy. Lửa nhỏ có thể cháy thành đồng cỏ. Thái Kinh làm như vậy chính là đang phá hoại nền tảng đại tống. Bây giờ đã nếm được vị ngọt của việc tịch thu tài sản, rất nhanh tất cả các thương nhân lớn trên thiên hạ đều sẽ gặp nạn, ngươi tin không? Dương Dịch tím lặng, Cơ Băng Nhạn nói rất đúng. Thái Kinh là người tham lam vô độ, chỉ tịch thu một thẩm gia đã có thể thu được một lượng lớn tài sản, trên thiên hạ không có mấy ai sánh được với thẩm gia, nhưng những gia đình không kém bao nhiêu thì lại rất nhiều. Hắn giật mình, Cơ Băng Nhạn lại nói nhiều như vậy với một người vừa mới nhập giáo như hắn, thực sự không bình thường, nàng lại đang có ý đồ gì? Khoảnh khắc tiếp theo, Cơ Băng Nhạn mỉm cười rạng rỡ, nhập giáo thì phải có đầu danh trạng, lúc này thời cơ không đúng. Ngươi cứ lập một tờ giấy là được. Có tờ giấy này, nếu một ngày nào đó Dương Dịch phản bội, cũng dễ dàng khống chế. Dương Dịch thầm nghĩ quả nhiên, cô gái này muốn nắm tóc mình. Nhưng ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, ký thì ký. Hơn nữa đây cũng chưa chắc không phải là cơ hội. Thỏ Khôn có ba hàng, mình tự giữ một đường lui cũng không sao. Vạn nhất một ngày nào đó triều tống thật sự sụp đổ, mình sẽ không đi theo nó chết chung. Hắn đã nghĩ thông suốt nên không cầu nhau. Cơ Băng Nhạn đưa ra một tờ giấy, hắn liền viết chữ lên đó, không ngoài ý muốn là Dương Dịch cam nguyện nhập giáo vân vân. Dương Dịch viết xong, cười với Cơ Băng Nhạn. Giáo chủ, bây giờ nên tin ta rồi chứ? Ừ, sau này nhất định phải bắt cô gái nhỏ này hát bài chinh phục. Cơ Băng Nhạn không biết Dương Dịch nghĩ gì, thấy hắn không chút do dự viết xong, trong lòng cũng dâng lên ý tán thưởng. Ác cảm trong lòng dần dần tan biến. Nàng ném con thỏ nướng chín cho Dương Dịch, cười nói, nhân phẩm của Dương Giải Nguyên ta đương nhiên tin tưởng được. Dương Dịch cười khẽ, không biết người phụ nữ này thật lòng nghĩ vậy hay là đang châm chọc hắn. Nàng nói, Dương Dịch, đây là ám khí của ngươi, uy lực không tồi, có thể bắt trước không? Dương Dịch mặt người, nhớ ra khẩu súng của mình vẫn còn trên người Cơ Băng Nhạn. Hắn lập tức nói, à, giáo chủ, đây là ám khí gia truyền của ta, rất nguy hiểm, mau trả lại cho ta đi, rất khó bắt trước. Cơ Băng Nhạn cười, cầm đệ dẹt e ạ lệ lên ngầm đĩa, không nhìn ra điều gì đặc biệt. Nàng vốn dĩ muốn ám khí này nếu có thể sản xuất hàng loạt thì tốt, tiếc là không thể. Chán hắn lạnh toát mồ hôi, nếu khẩu súng này cướp của mình chẳng phải sẽ toi đời sao? Hắn vội vàng tránh ra, Cơ Băng Nhạn thấy hắn cẩn thận như vậy, mỉm cười ném khẩu súng cho hắn, ám khí này uy lực quả thực không tồi, ngay cả ta nếu không phòng bị cũng rất nguy hiểm. Dương Dịch cất súng, tò mò hỏi, giáo chủ võ công cao như vậy, hiện nay thiên hạ có bao nhiêu người? Hắn vẫn chưa tìm hiểu về giá trị võ lực của thế giới này, vẫn luôn an tâm làm một mỹ nam tử, bây giờ có cơ hội tự nhiên phải tìm hiểu một chút. Dường như thực lực của Cơ Băng Nhạn vẫn rất mạnh. Cơ Băng Nhạn liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, võ công như ta, hiện nay thiên hạ không quá một chữ số. Nếu Lao Sơn tứ quỷ không hợp lực và phối hợp ăn ý, Thái Kinh chắc chắn sẽ chết. Dương Dịch thở phào nhẹ nhõm, xem ra Cơ Băng Nhạn là cao thủ hàng đầu thế giới này rồi. Nếu ai cũng có trình độ này, cần súng làm gì? Mình cấm đệ dẹt ẻ á lệ, trừ khi chọc phải cao thủ lớn như Cơ Băng Nhạn, nếu không đủ để bảo vệ mạng sống. Khóe môi Cơ Băng Nhạn cong lên, chẳng lẽ ngươi muốn học võ? Ngươi tuổi này học cũng vô ích rồi. Nàng không phải thoái thác, nói là sự thật. Dương Dịch đã bỏ lỡ độ tuổi đó rồi, dù có học võ cũng chẳng có tác dụng gì, phí hoài thời gian mà thôi. Dương Dịch không chút do dự lắc đầu nói, giáo chủ nghĩ nhiều rồi. Ta không có hứng thú với võ công. Hắn đâu có ngốc, lãng phí nhiều thời gian như vậy để học võ công, chi bằng chế tạo thêm súng hỏa tiễn. Hơn nữa, hắn biết mình không có thiên phú gì cả. Ngoại trừ thần hành bách biến do hệ thống tặng còn có thể dùng được, những võ công khác học cũng vất vả. Cứ thế mà tiếp nhận là được, hà tất phải lãng phí thời gian. Dương Dịch tuy không có chi ở đây, nhưng vẫn rất tò mò hỏi, giáo chủ, danh giới võ công này được phân chia như thế nào? Chẳng lẽ có hậu thiên tầng 1, hậu thiên tầng 2? Hắn nói không nổi nữa, bởi vì ánh mắt Cơ Băng Nhạn giống như đang nhìn một kẻ ngốc. Dương Dịch cười gượng. Cơ Băng Nhạn câm nhìn nói, thế nhân học võ chẳng qua là quá trình đả thông kinh mạch, nếu ở giang hồ còn có một phương pháp khác. Như ngươi nói tuyệt đối không thể có người nội lực không đủ, nhưng chiêu thức lại luyện thành công vẫn có thể chiến đấu với người nội lực thâm hậu, làm sao có thể có sự phân chia cấp bậc chính xác như vậy? Dương Dịch hiểu rồi. Cách nói nhất lưu, nhị lưu hoàn toàn là dựa vào danh tiếng mà đánh ra, không có cách nói cảnh giới cụ thể. Giữa sinh tử, dù cho ngươi kinh nghiệm phong phú hơn một chút, cũng có thể chiếm ưu thế lớn, cho nên cách nói cảnh giới cứng nhắc hoàn toàn là sai, trách nào vừa nay ánh mắt Cơ Băng Nhạn lại kỳ lạ. Dương Dịch đã biết những gì mình muốn biết, cũng không hỏi thêm nữa. Hai người đột nhiên im lặng. Ngày hôm sau, Cơ Băng Nhạn đưa Dương Dịch đến một nơi ở dấu, chính là tổng bộ của Ma Ni giáo, nằm sâu trong rừng núi, ẩn dấu cực kỳ kỹ lưỡng. Nếu không phải Dương Dịch đi theo Cơ Băng Nhạn, thì 89 phần 10 sẽ lạc đường. Vượt qua khu rừng rậm rạp cánh lá, trước mặt xuất hiện một hang động không lớn lắm. Dương Dịch mở người, phía sau này lại có một thế giới khác sao? Có cảm giác như là nguyên. Cơ Băng Nhạn không nói nhiều với hắn, chỉ thò người vào. Dương Dịch thấy Cơ Băng Nhạn đã bảo, cũng chỉ có thể theo vào. Đường hầm này khá hẹp, chỉ vừa đủ một người đi qua. Dương Dịch đi theo sau Cơ Băng Nhạn, hai người sát lại rất gần. Dương Dịch thậm chí có thể cảm nhận được mùi hương trên người Cơ Băng Nhạn. Đi khoảng mấy trăm bước, phía trước có ánh sáng chuyển đến. Dương Dịch vui mừng, ngẩng đầu nói, cuối cùng cũng đến rồi. Giáo chủ, các người giấu kỹ quá. Ôi, bút. Hai người im lặng. Một lúc sau, động. Ngoan ngoãn đi theo. Nói xong, tiếp tục đi về phía trước, chỉ là tốc độ nhanh hơn một chút. Dương Dịch sờ sờ đầu, cũng biết mình vừa đụng vào đâu rồi. May mà giáo chủ mỹ nhân không giận, nếu không cho mình một trường, đầu mình chắc không cứng bằng đá. Chương 117, Mani giáo chúng, Dương Dịch dự định chương 117, Mani giáo chúng, Dương Dịch dự định vượt qua con đường hẹp, trước mặt hiện ra một tầm nhìn rộng lớn, phía trước là một thung lũng được bao quanh bởi núi non, bên dưới xếp thành từng dãy nhà cửa, trông có vẻ thư thái. Nơi đây chiếm diện tích rất rộng, đất đai bằng phẳng, xung quanh núi non trùng điệp, tạo thành bức tường chắn tự nhiên. Dương Dịch thậm chí còn có thể nhìn thấy rất xa một nhóm đàn ông đang tập luyện trong đội hình. Thời tiết cực lạnh dường như không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào, khí thế hùng hồn. Cơ Băng Nhạn liếc hắn một cái nói, "Đi thôi, đây là một cứ điểm của Mani giáo ta. Thu nhận đều là những người bị Thái Kinh bức hại. Người đi theo ta, đi gặp tổng quản nơi này." Nói xong quay người đi xuống phía dưới, lúc này thời tiết cực lạnh. Dương Dịch theo Cơ Băng Nhạn đi xuống, cẩn thận từng bước. Con đường ở đây được mài rất trơn, mùa đông e rằng hơi bất tiện. Cơ Băng Nhạn thì đi như đi trên đất bằng, nhưng cũng cố ý đi chậm lại để Dương Dịch không bị tụt lại. Dương Dịch thầm kinh hãi. Nơi đây hoàn toàn có thể coi là một pháo đài nhỏ. Dù là nam hay nữ đều mang theo một phong thái dũng mãnh. Đây mới chỉ là một cứ điểm của Mani giáo, nếu phân bố khắp thiên hạ thì sẽ lớn đến mức nào. Chắc nào khi Phương Lạp khởi nghĩa, trong chốc lát đã tập hợp được mấy chục vạn đại quân, tuy trong đó phần lớn là những người già yếu bệnh tật, nhưng tinh binh cường tướng cũng không ít. Nếu không thì cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy chiếm được một vùng đất rộng lớn. Trong một căn nhà, bài trí cực kỳ đơn sơ, nhưng rất sạch sẽ gọn gàng. Bên trong có một người phụ nữ tướng mạo bình thường, thân hình bằng mỡ, ánh mắt có thần. Nàng vừa nhìn thấy Cơ Băng Nhạn liền quỳ xuống nói, "Tham kiến giáo chủ." Cơ Băng Nhạn đỡ nàng dậy, cười nói, "Phương tổng quản, không cần đa lễ. Giáo ta đều thân như huynh đệ, không cần những lễ nghi này." "Vâng, giáo chủ." Phương tổng quản sắc mặt không đổi. Nàng tò mò liếc nhìn Dương Dịch, bởi vì giáo chủ rất ít khi dẫn người vào, đặc biệt là một tên bạch diện thư sinh. Dương Dịch đón nhận ánh mắt của nàng, không hề hoảng sợ. Hai người nhìn nhau. Cơ Băng Nhạn nhàn nhạt nói, "Đây là Dương Dịch, Dương Giải Nguyên mới nhập giáo. Thân phận ngươi biết là được rồi." Sắc mặt Phương tổng quản biến đổi, rõ ràng là đã nghe nói đến danh tiếng của Dương Dịch, tuy tò mò giáo chủ làm thế nào để kéo hắn vào hội, nhưng đây không phải là điều nàng nên hỏi. Cơ Băng Nhạn cười nói với Dương Dịch, "Ngươi ở đây một thời gian, lát nữa sẽ tổ chức lễ nhập giáo cho ngươi." Dương Dịch cười khổ nói, "Còn phải làm lễ nhập giáo nữa sao? Ta thấy không cần thiết đâu. Ta là người rất tùy tiện, không quan tâm đến những thứ này. Không đi nữa là phải ở lại ăn tiệc đấy." Cơ Băng Nhạn liếc hắn một cái nói, "Đây là lễ nghi cần thiết, nếu ngươi không muốn, tức là phản giáo, người phản giáo sẽ bị xử đại hình." Dương Dịch lập tức nghiêm mặt nói, "Giáo chủ, người cứ làm đi, ta một chút cũng không thấy phiền phức." Cơ Băng Nhạn nói, "Phương tổng quản, sắp xếp cho hắn một căn phòng đi. Nhớ kỹ, thân phận của hắn không được tiết lộ." Phương tổng quản chắp tay nói, "Vâng, giáo chủ." Dương Dịch theo Phương tổng quản khỏe mạnh. Cơ Băng Nhạn một mình ở trong phòng, nhìn bức họa Minh Tôn treo trên đường, lặng lẽ trầm tư. Dương Dịch được dẫn đến một căn nhà, trông rất đơn sơ, nhưng kín gió, bên trong có một lò sưởi, trong nhà ấm áp như mùa xuân. Phương tổng quản cười nói, "Dương công tử, đây là chỗ ở của ngươi mấy ngày nay, nếu có gì cần, cứ nói với ta." Nàng nói chuyện rất khách khí, dù sao cũng là người do Cơ Băng Nhạn đưa đến. Hơn nữa, chỉ riêng hai chữ Dương Dịch cũng đáng để nàng dùng thái độ này. Dương Dịch sờ sờ mũi, cười nói, "Phương tổng quản, tên thật của giáo chủ là Cơ Băng Nhạn sao?" Phương tổng quản ngẩn người, sau đó nói, "Tại hạ cũng không biết tên của giáo chủ. Giáo chủ mỗi lần ra ngoài đều dùng tên giả." Dương Dịch thử một tiếng, quả nhiên như hắn đoán. Tên Cơ Băng Nhạn này 89 phần 10 là giả, tên thật là gì thì không ai biết được. Phương tổng quản nói chuyện với hắn vài câu rồi dần dần lui đi. Những người xung quanh rõ ràng đã được dặn dò, không ai đến làm phiền hắn, khiến hắn được yên tĩnh. Dương Dịch qua cửa sổ nhìn những đứa trẻ đang cười đùa ở xa, không khỏi nghĩ nếu thật sự đánh nhau, những đứa trẻ vô tội này sẽ đi về đâu? Mỗi người là một gia đình tan vỡ. Thái Kinh mượn danh cải cách để thôn tính đất này, thu lợi bất chính, thật sự là lòng dạ khó lường. Hai ngày sau, giao thừa đến. Cơ Băng Nhạn từ trong phòng bước ra, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là Dương Dịch đang bị một đám trẻ con vây quanh, hắn đang hớn hở kể chuyện gì đó trước mặt đám trẻ. Cơ Băng Nhạn tò mò, lại gần mới mơ hồ nghe thấy hắn đang kể chuyện đại náo thiên cung các loại. Nàng bất lực lắc đầu, Dương Dịch tuổi cũng không nhỏ rồi, nhưng lại giống như một đứa trẻ, trông rất buồn cười. Thấy Cơ Băng Nhạn đến, hắn cười nói, "Giáo chủ, hôm nay sao lại có thời gian ra ngoài vậy?" Hắn đang trêu chọc Cơ Băng Nhạn. "Mấy ngày nay nàng cứ ở trong phòng." Cơ Băng Nhạn nói, "Hôm nay đã là giao thừa, đương nhiên phải ra ngoài." Dương Dịch mặt người, sau đó thở dài một tiếng, "Giao thừa rồi à, tiếc là mình không ở nhà cùng chị dâu, không biết một mình ở nhà lại có mùi vị gì." Hắn liếc nhìn Cơ Băng Nhạn bên cạnh, đều là cô gái nhỏ này. Đợi đến khi hắn nắm quyền lớn, nhất định phải bắt nàng lại, trói lại, rồi cù nàng nữa. Dường như cảm nhận được các ý của Dương Dịch, Cơ Băng Nhạn liếc hắn một cái. "Ngươi có phải đang nghĩ chuyện gì không tốt không?" "Không có, ta đang nghĩ giáo chủ Văn Thành Võ Đức thống nhất giang hồ." Dương Dịch cười hì hì nói. Cơ Băng Nhạn cười khẩy một tiếng, không thèm để ý nữa. "Giao thừa, tất cả mọi người ở đây tụ tập lại một chỗ." Dương Dịch trước chừng có mấy nghìn người. Đối với triều đình, họ có người là dân đen, có người là tội phạm bỏ trốn, còn có những người đáng lẽ phải bị đẩy đi làm nô lệ. Nhưng ở đây lại không có nhiều sự khác biệt như vậy. Đối với những tín đồ Mani giáo có chung kẻ thù, đây chính là nơi của những người cùng chí hướng. Dương Dịch thở dài một tiếng, con thuyền lớn mục nát của đại tống bị Thái Kinh lái đi về phía không biết. Thỉnh thoảng gặp phải đá ngầm, thỉnh thoảng gặp phải gió bão, hắn cũng không ngờ có một ngày nó sẽ chìm. Thế lực của Mani giáo rất lớn, nếu có thể chiếm được quyền lực, cộng thêm thân phận chính thức của hắn ở Đại Tống, hoàn toàn có thể phát triển tốt hơn. Này, ngẩn người gì vậy? Mau đến viết câu đối đi. Dương Dịch nhíu môi, cô gái nhỏ này sai vật mình nghiện thật rồi. Mình dù sao cũng là tài tử số một Biện Kinh đường đường chính chính. À, mặc dù là sao chép. Ai, đến đây, đến đây. Chương 118, dưới cây đốt nguyện, Thanh Chiếu gặp nguy hiểm. Chương 118, dưới cây đốt nguyện, Thanh Chiếu gặp nguy hiểm. Sau khi ở lại cứ điểm của Mani giáo hơn 10 ngày, Cơ Băng Nhạn cuối cùng cũng nhớ ra phải tổ chức lễ nhập giáo cho Dương Dịch. Dương Dịch vốn tưởng sẽ có một buổi lễ hoành tráng, không ngờ chỉ là tuyên thệ trước bức tượng Minh Tôn, có cảm giác như hồi nhỏ nhập đội thiếu niên tiền phong. Cơ Băng Nhạn phái người đưa Dương Dịch đi. Phương tổng quản đứng bên cạnh muốn nói lại thôi. Cơ Băng Nhạn nhàn nhạt nói, ngươi muốn hỏi tại sao ta lại coi trọng hắn như vậy? Phương tổng quản cúi đầu nói, thuộc hạ không dám. Cơ Băng Nhạn cười khẽ, Dương Dịch và thập tam công chúa có quan hệ mờ mờ, lại từng làm không ít chuyện trước mặt quan gia, hơn nữa người này khác thường, không phải thư sinh hủ nho bình thường, đặt thêm vài quân cờ tổng sẽ không có vấn đề gì, để hai mắt ở Biện Kinh luôn theo dõi hắn. Nếu có bất kỳ động tĩnh nào nhất định phải báo cho ta. Vâng. Kinh thành Biện Kinh vừa đón Tết Nguyên Đán, lại đón Tết Nguyên Tiêu. Tết Nguyên Tiêu còn gọi là Thượng Nguyên Tiết, là một trong những ngày lễ rất quan trọng của triều Tống. Ngày này, bất kể nam nữ đều mặc quần áo mới đổ ra đường. Ban ngày đã đông như chảy hội, rất náo nhiệt. Đến tối, đèn lồng răng mắc khắp nơi, cả con sông Biện Hà đâu đâu cũng treo đèn, trên phố đâu đâu cũng có những người bán hàng rong và những cặp nam thanh nữ tú đi chơi. Lý Thanh Chiếu thở dài, bất lực nói, Lục Y Y, ngươi đừng có kéo ta mãi như vậy. Lục Y Y bĩu môi nói, tiểu thư, người đã như vậy nửa tháng rồi, cứ ở trong phòng không ra ngoài, người gây gò đến mức nào rồi? Lý Thanh Chiếu sắc mặt tiểu tụy, lúc này nghe vậy trừng mắt nhìn nàng, ta thấy là ngươi tiểu nha đầu này tự mình muốn ra ngoài thì có. Tiểu thư đừng cứ ở trong phòng mãi, làm mình buồn bực. Nếu không đợi Dương Giải Nguyên trở về, sẽ đau lòng chết mất. Lục Y Y nói. Lý Thanh Chiếu mặt bò bừng, cuối cùng cũng có chút sắc khí, trừng mắt nhìn Lục Y Y, nói bậy bạ gì đó. Lục Y cười hì hì, kéo Lý Thanh Chiếu đi về phía trước. Một vầng trăng sáng vàng vọt mọc lên, Biện Kinh đại điệp như khoác lên mình một lớp lụa bạc trắng. Trong thành xe cộ tấp nập, khắp nơi đều là đèn hoa, người qua lại như thủy triều. Mỗi người trên tay đều cầm một chiếc đèn hoa nhỏ. Hơn nữa, những công tử tiểu thư nhà giàu còn có người tiền hô hậu ủng, mang theo mấy chục người hầu, khiêng những chiếc đèn hoa lớn nhỏ khác nhau diễu hành qua phố, khiến con đường tắc nghẽn. Hai bên đại lộ, mái hiên lầu gác, đèn lồng treo cao, đèn kéo quân, đèn phỏ ngọc, đèn hồ lô, đèn dưa hấu, đèn mèo, đèn em bé, đèn chim công xuề đuôi, đèn cương tử nha phong thần, mỗi cái đều hình dáng sống động như thật, như trăm hoa đua nở, mỗi cái một vẻ đẹp không tả xiết. Đám đông người đi lại chen chúc ngắm nhìn, chỉ trỏ những chiếc đèn hoa đủ kiểu. Ngoài đường đâu đâu cũng là tiếng cười nói vui vẻ, náo nhiệt cực kỳ. Không khí vui tươi đó, so với lúc nguy hiểm, chỉ có hơn chứ không kém. Thật náo nhiệt a. Lục Y Y cảm thán. Lý Thanh Chiếu khép lời, cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt khiến tâm trạng nàng tốt hơn một chút. Tết Nguyên Tiêu ở Biện Kinh năm nào cũng náo nhiệt hơn. Lý Thanh Chiếu mím môi nói, ngày xưa cha ta dẫn ta ra ngoài, còn chưa có cảnh tượng thịnh thế như vậy. E rằng những nơi khác khó mà sẽ kịp. Lục Y Y cười nói, thành Biện Kinh là kinh đô của Đại Tống ta. Ngay cả thập lý Tần Hoài, Tết Nguyên Tiêu cũng không thể sánh bằng Biện Kinh. Lý Thanh Chiếu khẽ nhếch môi coi như đáp lại. Đột nhiên, một dòng người từ xa đổ đến. Lục Y Y nắm lấy Lý Thanh Chiếu, hai người nương tựa vào nhau mới không bị cuốn đi. Lục Y Y nhíu mày nói, sao đột nhiên lại đông người như vậy? Lý Thanh Chiếu chỉ tay về phía xa, là đi xem đèn quan. Lục Y Y thuận theo hướng tay của Lý Thanh Chiếu nhìn lại, chỉ thấy một tòa thành đèn hình vuông được dựng lên trên một đài cao ở phía xa, vĩ đại trắng lệ, giao hòa với ánh trăng. Đông hoa muôn hùng vĩ trắng lệ, đầu thành đèn biển lấp lánh, một cảnh tượng hùng vĩ khiến người ta mê mẩn. Trung tâm thành đèn treo cao một chiếc đèn cựu liên bảo đăng, đèn biển rực rỡ, vạn người chen chúc. Ánh mắt Lục Y Y mê mẩn, lẩm bẩm nói, đẹp quá. Lý Thanh Chiếu nhàn nhạt cười nói, đây là do quan phủ làm ra. Mỗi năm vào dịp lễ Thượng Nguyên, quan phủ đều bỏ tiền ra làm đèn để mọi người thưởng thức. Người xem những người này, ai nấy đều cầm đèn lồng, nhà nào càng giàu thì đèn hoa càng đẹp. Lục Y Y xem đến ngạc nhiên không thôi, đối với nàng mà nói đây là lần đầu tiên nàng được chứng kiến một lễ hội tráng lệ như vậy, mọi người ai nấy đều cầm những chiếc đèn lồng đủ kiểu, rực rỡ muôn màu, đua nhau khoe sắc, đẹp đến cực điểm. Lý Thanh Chiếu nhàn nhạt nhìn cảnh đẹp trước mắt, nàng không phải lần đầu tiên chứng kiến, nên không kinh ngạc như Lục Y thì họ đi theo dòng người, phía xa một cây ngân hạnh cao lớn sừng sững. Khoảng ba người đàn ông trưởng thành ôm mới xuể. Trên đó treo đầy những dải lụa đủ màu sắc. Dải lụa cuốn lấy những túi thơm. Trên những cành cây phức tạp treo đầy những chiếc đèn nhỏ, trông rất rực rỡ và đẹp mắt. Trong túi thơm là tờ ước nguyện, dưới gốc cây toàn là những cô gái trẻ, từng người một đang cố gắng ném những chiếc túi thơm được buộc bằng dải lụa lên để cầu nguyện thành công. Lục Y thì phấn khích nói, tiểu thư, là cây ước nguyện đó, chúng ta đi xem đi. Nói xong, nàng không đợi Lý Thanh Chiếu từ chối đã kéo nàng đi tới. Lý Thanh Chiếu bất lực lắc đầu, nhưng cũng không từ chối. Họ đi đến dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn lên, trên đó đã treo đầy túi thơm. "Tiểu thư, người có muốn ước nguyện không?" Lục Y cười hì hì nói. Lý Thanh Chiếu vừa giận vừa buồn cười liếc nàng một cái, "Nếu muốn ước nguyện thì cứ đi mà ước, sao lại kéo ta theo làm gì?" "Tiểu thư, người chắc chắn không ước nguyện sao?" Lục Y liền nói, "Biết đâu người ước xong, Dương Giải Nguyên sẽ xuất hiện thì sao?" Lý Thanh Chiếu giật mình, sau đó lẩm bẩm nói, "Cũng được, nếu có thể khiến hắn bình an xuất hiện trước mắt ta, thì ước bao nhiêu nguyện vọng cũng được." Lục Y lìa lấy túi thơm đến, hai người lần lượt viết ước nguyện lên đó, sau đó buộc đá vào hai đầu giải duy băng. Lý Thanh Chiếu giơ hòn đá lên, nhẹ nhàng ném ra, hòn đá mang theo túi thơm, vẽ một đường cong hoàn hảo treo lên. "Tiểu thư, người thật lợi hại, ném một lần đã thành công rồi. Ước nguyện nhất định sẽ thành hiện thực." Lục Ý Nhi mừng rỡ nói. Lý Thanh Chiếu tuy biết đây là lời an ủi nhưng trong lòng cũng không khỏi vui mừng, sắc mặt tái nhợt cũng ửng hồng. Người cũng trở nên tiểu diễm. "Ồ, đây là tiểu thư nhà ai, xinh đẹp quá vậy." Một đám côn đồ vây lại, ai nấy cười hì hì, ánh mắt không có ý tốt. Những cô gái xung quanh tản ra, ai nấy đều đội vàng tránh né. Lục Y tức giận đến đỏ mặt, quát: "Lớn mật, ngươi biết tiểu thư nhà ta là ai không?" Khắc khắc. "Là ai không quan trọng, công tử nhà ta mời cô nương đây qua nói chuyện một chút, nếu không muốn cũng đừng trách ta thô lỗ." "Ha ha, hắn ta." Lý Thanh Chiếu nhìn về phía tên côn đồ chỉ, quả nhiên có một công tử bột đứng đó. Chương 119, mỹ nhân thẹn thùng, gọi ta Dương Lang. Chương 119, mỹ nhân thẹn thùng, gọi ta Dương Lang. Lý Thanh Chiếu lạnh giọng nói: "Hỗn sược, dưới chân thiên tử, chẳng lẽ các ngươi còn dám cướp phụ nữ sao? Nàng sinh ra đã đẹp, tuy gầy đi nhiều, nhưng mang theo một vẻ quý phái." Lần này khẽ quát, những tên côn đồ kia nhất thời không dám hành động. Bà tên công tử ăn chơi chậm rãi bước đến, khinh bạc nói: "Tiểu thư nói sai rồi, ta chỉ muốn mời cô nương đây đến nói chuyện một chút thôi, đâu có cướp giật gì." Lý Thanh Chiếu nhàn nhạt nói: "Ta không muốn thì chính là cướp." Người đàn ông đó tham lam nhìn nàng một cái, cười nói: "Ta là người của thái tướng phủ, cho dù có tố cáo lên quan phủ, ta cũng là người có lý. Tiểu thư, ta khuyên cô nếu thông minh thì đừng làm những chuyện vô ích nữa." Hắn đã không phải lần đầu làm chuyện này, trước đây cũng từng gặp những người tính cách mạnh mẽ, chỉ cần nhắc đến danh Thái Kinh, cũng phải ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Hắn tuy không phải là cháu ruột của Thái Kinh, nhưng cũng có chút quan hệ, có mối quan hệ như vậy, đương nhiên là ngang ngược không kiêng nể gì. Lục Y Dì che chở trước mặt Lý Thanh Chiếu, nghiến răng nói: "Đừng hòng đụng đến một sợi tóc của tiểu thư." "Ơ, thật là một nô tỳ trung thành bảo vệ chủ nhân. Ta thích, mời cả hai nàng đi." Tên đàn ông đó cười dâm đãng. Chương 120, lại gặp đại sư, Thanh Chiếu giải đố. Chương 120, lại gặp đại sư, Thanh Chiếu giải đố. Dương Dịch ngây người nhìn mấy cái, đột nhiên cười phá lên. Lý Thanh Chiếu xấu hổ không tả xiết, không ngờ Dương Dịch lại cười phá lên. Nàng hờn dỗi nói: "Ngươi cười gì vậy, thật đáng ghét. Thanh nương tài sắc song toàn, ta lại có thể được nàng yêu mến, thật là phúc khí ba đời tu luyện mới có được." Dương Dịch nói. Lý Thanh Chiếu bị hắn gọi đến người mềm nhũn, cũng không tức giận nữa, e thẹn để mặc hắn kéo. Bên cạnh người đông như nước, Dương Dịch nhìn những chiếc đèn hoa trên tay mọi người, cười nói: "Thanh nương, Tết Nguyên Tiêu ra ngoài mà không mang đèn thì sao được, ta mua một chiếc đèn hoa tặng nàng nhé." Lý Thanh Chiếu khẽ ừ một tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, may mà thính lực của Dương Dịch rất nhạy bén. Hắn cười khẽ, đi về phía người bán hàng rong không xa. Mỗi dịp lễ Tết, luôn có những thương nhân nhanh nhạy đến bán những món đồ nhỏ, đặc biệt là những cô gái nhỏ này càng là con mồi béo bở trong mắt họ, vặt lông không thương tiếc. Đi ngang qua một người bán hàng rong, phía sau có rất nhiều đèn, có đèn kéo quân, đèn thỏ ngọc. Dương Dịch nhìn mấy cái, thấy không có gì nổi bật, hơn nữa người bán hàng rong này đòi giá cực đắt, một chiếc đèn kéo quân rẻ nhất cũng phải một lượng bạc, chẳng khác gì cướp tiền. Chiếc đèn hoa này chế tác bình thường, công nghệ đơn giản mà cũng có thể bán được một lượng bạc. Những chiếc đèn làm công phu tinh xảo thì còn đắt hơn nữa, muốn bán 20-30 lượng. Những tiểu thư, công tử nhà giàu này căn bản không quan tâm đến số tiền này, vung tay một cái là mấy chục lượng bạc bay đi. Nhìn Dương Dịch khỏe miệng giật giật, thật sự là không coi tiền ra gì. Dương Dịch nhìn quanh, mắt đột nhiên sáng lên, cười phá lên. Kéo Lý Thanh Chiếu đang ngơ ngác đi về phía trước. Phía trước là một nơi đông người chen trúc, xung quanh có rất nhiều thiếu niên công tử, tiểu thư nhà giàu, thậm chí còn có không ít văn nhân tao nhân mộ điệu. Người bán hàng ngồi ngay ngắn, trước mặt bày một đống đèn hoa được chế tác tinh xảo. Bên trái nhất là một chiếc đèn kéo quân, trên đó vẽ hình hàng Nga bay lên cung trăng, bên trong bánh xe quay, hình ảnh chuyển động, nhân vật bay bổng như tiên, như người thật. Phía sau là đèn lụa đỏ, còn gọi là đèn khánh hỉ đỏ. Chiếc đèn hoa này toàn thân màu đỏ tươi, phần trên và dưới của đèn hoa được dán những họa tiết mây vàng trang trí, phần ấy có viền tua rua vàng và tua rua, đẹp mắt, sang trọng và cát tường. Bên phải nữa là đèn bóng, trên đó vẽ hoa, chim, cá, còn có cả núi non, lầu gác, kết hợp với họa tiết mây vàng trang trí và các loại tua rua đủ màu sắc, rực rỡ muôn màu, đua nhau khoe sắc. Bên phải nữa là một cái đầu trọc, Dương Dịch cười nói: "Đại sư, lâu không gặp, lại đến bán đèn rồi." Trước mặt hắn chính là hòa thượng đã bán cho hắn quả bồ đề tâm nguyện, lúc này đã thay một bộ tăng phục, lại ở đây bán đèn hoa. Có lẽ là vẻ ngoài của hắn rất tốt, cộng thêm chất lượng đèn hoa quả thực không tồi, đã thu hút không ít người chú ý. Vị đại sư ngồi dưới đang nhắm mắt dưỡng thần, trong môi trường ồn ào như vậy mà vẫn có thể giữ được trạng thái bình thản không chút dao động, cũng là một loại bản lĩnh. Dù sao thì, lừa người thật sự là một môn nghệ thuật. Nghe lời Dương Dịch, hắn chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Dương Dịch khẽ giật mình. Hắn niệm Phật một tiếng, nói: "Thì ra là thí chủ." Sau đó nhìn thấy hai người nắm tay nhau, hắn A Di Đà Phật một tiếng, chúc mừng hai vị thí chủ tu thành chính quả. Lý Thanh Chiếu mặt đỏ bừng, im lặng không nói. Dương Dịch cười hì hì nói: "Đại sư không đi bán quả tâm nguyện nữa, đổi nghề sang bán đèn hoa rồi." A Di Đà Phật. Bần tăng cũng phải theo thời đại chứ, nếu không sẽ chết đói. Đại sư nói. Dương Dịch chỉ vào chiếc đèn hoa được chế tác tinh xảo nói: "Đại sư, đèn này của ngài bán thế nào?" Hòa thượng này là đại sư thật hay giả, hắn tạm thời không biết, nhưng những chiếc đèn hoa này quả thực được làm rất tốt. Theo con mắt khó tính của Dương Dịch mà nói đều là không tồi. Húng chi là những công tử tiểu thư kia. Đại sư khép lời, mang chút thiền ý, nhưng lời nói ra lại làm tan biến đi ý cảnh đó. Mỗi chiếc đèn hoa giá 100 lượng bạc. Khoe miệng Dương Dịch giật giật. Thật dám mở miệng, 100 lượng bạc đủ xây một căn biệt thự nhỏ ở nông thôn rồi, ở đây chỉ là tiền một chiếc đèn hoa, tên hòa thượng này thật không khách khí chút nào. Những người bên cạnh cũng giật mình. Có tiền cũng không tiêu như vậy. Họ mua đèn hoa của người khác, chất lượng kém hơn một chút, nhưng 100 lượng có thể mua mấy chục chiếc, đến đây chỉ một chiếc, trên lệch quá lớn. Hòa thượng, ngươi cũng quá tham lam rồi. Đại sư, có thể rẻ hơn chút không? Đi thôi, hòa thượng này là kẻ tham lam. Thật dám mở miệng. Những người xung quanh bắt đầu bàn tán, nhất thời có chút ồn ào. Đại sư nhàn nhạt nói, ngoài bạc ra, bần tăng ở đây cũng có thể tặng đèn hoa miễn phí. Cái gì? Tặng đèn hoa miễn phí? Đại hòa thượng nói xem tặng thế nào. Đại sư, mời vào. Đại sư niệm Phật, A Di Đà Phật, mỗi chiếc đèn hoa bên dưới có một câu đố chữ. Nếu có thể đoán chúng, bần tăng xin dâng tặng. Nếu không đoán chúng, đương nhiên cũng có thể bỏ tiền ra mua. Mọi người lập tức xôi trào. Đây là chiếc đèn hoa trị giá hàng trăm lượng bạc, hoàn toàn không phải loại hàng hóa bình thường có thể sánh được. Hơn nữa chỉ là đoán câu đố chữ, đối với người Tống mà nói, hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Những người xung quanh nghe nói đoán câu đố chữ tặng đèn hoa, cũng hứng thú, nhao nhao vây quanh ba vòng trong ba vòng ngoài, kín mít. Dương Dịch khẽ nói, "Thanh Nương, nàng có muốn thử không?" Lý Thanh Chiếu mím môi cười, "Nếu đã vậy, vậy Thanh Chiếu xin làm tiền phong cho Dương Lang." Nàng tiến lên một bước, khẽ nói, "Đại sư, cho ta thử một lần." Đại sư gật đầu, lùi lại một bước, nhường chỗ. Lý Thanh Chiếu chọn một chiếc đèn kéo quân, chính là chiếc hàng Nga bay lên cung trăng. Bên dưới treo một câu đố chữ. Câu đố là người trong gương. Mọi người vừa nhìn thấy, liền xuống lại suy nghĩ, nhưng câu này khá khó. Những kẻ tự xưng là tài tử không một ai có thể trả lời được. Lý Thanh Chiếu khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát, nói, đáp án là chữ nhập. Đại sư mặt co giật, mở mắt ra, cười nói, thí chủ ngộ tính cao. Lý Thanh Chiếu khẽ cười. Loại câu đố chữ này đối với nàng mà nói, vẫn chưa khó. Dương Dịch cười híp mắt nói, đại sư, lời nói tặng đèn hoa này là thật sao? Đại sư nhàn nhạt nói, thật. Dương Dịch nhận lấy chiếc đèn kéo quân đưa cho Lý Thanh Chiếu. Hai người nhìn nhỏ cười. Hắn bước lên một bước, lớn tiếng nói, đại sư, cũng cho ta thử một lần đi. Đại sư không đồng ý. Dương Dịch đi đến trước một chiếc đèn lụa đỏ, trên đó viết hoa tiền liễu bạc. Dương Dịch trầm ngâm một lát, liền nói, là một cái bảo vật, đại sư ta nói có đúng không? Đại sư vẫn vẻ mặt nhàn nhạt. Thí chủ có căn cơ tốt. Chiếc đèn này tặng cho thí chủ rồi,